Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa dựa trên sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 4, câu 1 đến câu 9. Xin chúng ta cùng hướng lên Chúa, trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thời giờ thiêng liêng này. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thời giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và quyền phép.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời những bài ca tôn vinh thờ phượng chúc tôn Chúa. Sau đây là ca khúc Trong Diệu Kỳ và Ngợi Ca.
Ngài hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này và ngày vui ấy tôi về. Khổ đau sẽ không còn và ngài đưa tôi vào vùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng. Bao thiên sứ chào đón tôi trong hân hoan rất tưng bừng, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca. Rồi một ngày mai tôi sẽ rời cuộc đời này và ngày vui ấy tôi về.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học một phân đoạn kinh thánh trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, bày tỏ cho tuyển dân về Đức Chúa Trời là đứng ở gần và luôn luôn lắng nghe lời khẩn nguyện của con dân Ngài, cũng nói về tác dụng của giới gian của Ngài đối với tuyển dân, khiến cho các dân tộc trên thế giới kinh ngạc và và phải khen ngợi khi nhìn vào tuyển dân Israel. Bài học là chúng ta có Đức Chúa Trời toàn năng, toàn ái ở gần, cũng có lời hằng sống của Ngài trong trí, trong lòng. Và những điều này khiến cho chúng ta sống khác biệt, đến nỗi người ngoài cũng phải nhận ra và tôn kính Chúa cũng như đạo Chúa. Xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha rất nhân từ của chúng con, là đứng hằng ở gần và lắng nghe lời cầu nguyện của con dân Ngài. Chúng con đến với Chúa trong giờ này biết rằng Ngài đang hiện diện một cách thiêng liêng ở nơi sâu thẳm trong mỗi chúng con, và Ngài cũng biết rõ tâm trạng chúng con, biết rõ rằng dù cả thế giới đang run rẩy rúng động trong cơn đại dịch, nhưng hầu hết chúng con vẫn an lòng, yên lặng phó thác chính mình, mọi người thân yêu và cả hội thánh Ngài vào trong cánh tay toàn năng của Chúa. Chúa biết rõ chúng con tin cậy Chúa và yêu mến Ngài bằng lòng tin đơn sơ của con trẻ trong vòng tay cha mẹ. Vì vậy, xin Chúa tiếp tục nâng đỡ chúng con, bồi dưỡng đức tin chúng con qua lời Ngài, để cuộc sống chúng con bày tỏ về Ngài cho thế gian một cách xứng đáng. Cũng nhân đó, xin Chúa cho chúng con có cơ hội bày tỏ và nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu là con đường duy nhất dẫn đến với Cha, vì đó là cách chúng con bày tỏ lòng biết ơn Cha có ý nghĩa nhất. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ xin quý ông bà anh em chị em cùng mở sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 4. Chúng ta đọc từ câu 1 đến câu 9. Hỡi Israel, bây giờ hãy nghe những mạng lệnh và luật lệ mà ta dạy các ngươi, hãy làm theo để các ngươi được sống và vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi nhận được. Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền. Nhân dịp của ba anh Pheo, mắt các ngươi đã thấy điều Đức Jehovah đã làm. Vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi có diệt khỏi giữa ngươi mọi kẻ tin theo ba anh Pheo. Còn các ngươi là những kẻ vẫn theo Jehovah Đức Chúa Trời mình, ngày nay hết thảy còn sống. Này đây, ta đã dạy các ngươi những mạng lệnh và luật lệ y như Jehovah Đức Chúa Trời ta đã phán dặn ta, để các ngươi làm theo ở giữa xứ mình sẽ vào nhận lấy. Vậy các ngươi phải giữ làm theo các mạng lệnh và luật lệ này. Ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc. Họ nghe nói về các luật lệ này sẽ nói rằng, dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai. Và chăng, có dân lớn nào có các thần ở gần, như chúng ta có Jehovah Đức Chúa Trời ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta cầu khẩn Ngài chăng? Lại có nước lớn nào có những mạng lệnh và luật lệ công bình như cả luật pháp này, mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi chăng? Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận linh hồn mình, e ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho chẳng một ngày nào của đời ngươi, những điều đó lìa khỏi lòng ngươi, phải dạy cho các con và cháu ngươi. Đó là Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 4, câu 1 đến câu 9. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký ghi lại phần chính là ba bài giảng của Đại Lãnh Tụ Môi-se truyền cho tuyển dân trước khi họ vào đất hứa. Có bản Kinh Thánh Công giáo dịch là Đệ Nhị Luật, dễ gây hiểu lầm. Vì đây không phải là những luật lệ mới, nhưng là những bài giảng nhắc lại những luật lệ và mạng lệnh của Chúa đã truyền cho tuyển dân từ trên núi Sinai. Họ đã nghe, đã học biết suốt 40 năm đi trong sa mạc. Lãnh tụ Môi-se đã giảng những lời này trong đồng bằng Moab ở phía bắc biển chết trước khi ông qua đời vào tuổi 120 và được chính Chúa an táng. Đây là một sự kiện rất thiêng liêng về cuộc đời Môi-se ghi trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 34, cho thấy nhiều điều về con người Môi-se là tôi tớ Chúa, cũng như về cách Đức Chúa Trời đối đãi với tôi tớ Ngài. Chương này có thể do Giô-suê ghi lại. Kế ấy, Môi-se từ đồng bằng Mô-áp lên trên núi Nê-bô, nơi đỉnh Phích-ga, đối ngang Giê-ri-cô, rồi Đức Giê-hô-va cho người xem toàn xứ từ Ga-la-át chí Đan, toàn Nep-ta-li, xứ Ép-ra-im và Ma-na-se, cả xứ Giu-đa cho đến biển Tây, miền Nam, đồng bằng sông Giô-đanh và chúng Giê-ri-cô, thành cây trà là cho đến Xoa. Đức Giê-hô-va phán của người rằng, đó là xứ mà ta đã thề ban cho Abraham, Isaac và Jacob, mà rằng ta sẽ ban xứ ấy cho dòng dõi ngươi, ta cho tự mắt ngươi xem xứ ấy, nhưng ngươi không vào đó được. Môi-se tôi tới Đức Giê-hô-va qua đời tại đó, trong đồng bằng Mô-áp, theo như lệnh của Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời bèn chôn người trong chúng tại xứ Mô-áp, đối ngang Bết-phê-o, cho đến ngày nay không ai biết được mộ của người. Và khi Môi-se qua đời, tuổi được 120, mắt người không làng, sức người không giảm. Dân Israel khóc Môi-se trong 30 ngày tại đồng bằng Moab. Những ngày khóc và chịu tang cho Môi-se đã xong rồi là như vậy. Giô-suê con trai của Nun được đầy dẫy thần khôn ngoan vì Môi-se đã đặt tay mình trên người. Dân Israel bèn vâng lời người và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Về sau trong Israel không còn dấy lên tiên tri nào giống như Môi-se mà Đức Giê-hô-va biết giáp mặt. Không có ai bằng người hoặc về các dấu kỳ phép lạ mà Đức Giê-hô-va sai người làm trong xứ Ai Cập trước mặt Pha-rô-ôn, các quần thần và cả xứ của người, hoặc hết thảy công việc lớn lao và đáng sợ mà Môi-se đã cậy tay quyền năng mình làm tại trước mặt cả Israel. Đó là Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 34. Bây giờ trở lại với Phục Truyền chương 4, chúng ta nghe lại câu 5 đến câu 8. Này đây, ta đã dạy các ngươi những mạng lệnh và luật lệ y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta đã phán dặn ta, để các ngươi làm theo ở giữa xứ mình sẽ vào để nhận lấy. Vậy, các ngươi phải giữ và làm theo các mạng lệnh và luật lệ này, vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc. Họ sẽ nghe về các luật lệ này, sẽ nói rằng dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai. Và chăng có dân lớn nào có các thần ở gần như chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở gần chúng ta mỗi khi chúng ta cầu khẩn Ngài không? Lại, có nước lớn nào có những mạng lệnh và luật lệ công bình như cả luật pháp này mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi chăng? Đó là Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 4 câu 5 đến câu 8. Trước hết Môi-se nhắc lại giới gian luật lệ Chúa truyền cho tuyển dân. Đây là điều rất cần thiết. Thông thường con dân Chúa hay quên lời Chúa, không có nghĩa là họ không nhớ hay không hiểu, nhưng nhớ kỹ và hiểu rõ mà không vâng lời. Chúng ta thường thấy điều này nơi trẻ con, nhớ và biết lời cha mẹ căn dặn, nhưng không vâng lời chỉ vì mải chơi. Trẻ con mải chơi không vâng lời cha mẹ cũng không có nghĩa là chúng không thương cha, không thương mẹ. Chúng rất thương, nhưng mê chơi hơn, cho nên quên lời mẹ dặn. Chúng cần được nhắc, không phải một lần, mà nhiều lần. Một trong những trách nhiệm quan trọng của cha mẹ là dạy con, dạy đi và dạy lại, nhắc đi và nhắc lại. Đó cũng là nguyên tắc của Kinh Thánh. Chính vì vậy, sứ vụ chính yếu của tôi tới Chúa là nhắc cho chính mình và cho bầy chiên lời Chúa, như ghi trong câu 5. Này đây, ta đã dạy các ngươi những mạng lệnh và luật lệ y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta đã phán dặn ta, để các ngươi làm theo ở giữa xứ mình sẽ vào để nhận lấy. Câu 6 đến câu 8 nói đến tác dụng của mạng lệnh và giới luật của Chúa đối với con dân Chúa, nhưng cũng có ảnh hưởng đến các dân tộc khác. Vậy, các ngươi phải giữ và làm theo các mạng lệnh và luật lệ này, vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc. Họ nghe nói về các luật lệ này sẽ nói rằng dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng có một không hai. Và chăng có dân lớn nào có các thần ở gần mình như chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời gần chúng ta mỗi khi chúng ta cầu khẩn Ngài không? Lại có nước lớn nào có những mạng lệnh và luật lệ công bình như cả luật pháp này mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi chăng? Chúng ta ghi nhận những bài học sau. Thứ nhất, lời Chúa ban sự khôn ngoan thông sáng cho tuyển dân. Đây cũng là điều chúng ta cần ý thức và cần kinh nghiệm, vì nếu không, chúng ta sẽ không có động cơ mạnh đủ để chú tâm đến lời Chúa, đến các nguyên tắc khôn ngoan, chân thật, công chính trong lời Chúa và thực hành trong suy nghĩ, trong nhận định, trong quyết định và thể hiện ra trong cuộc sống. Thứ hai, khi tuyển dân vào chiếm đất hứa, các dân bản địa rất kiêng nể và kính sợ Đức Chúa Trời tuyển dân tôn thờ, vì họ không nhìn thấy Đức Chúa Trời của tuyển dân. Mà sao dân tộc này lại rất khôn ngoan, mạnh mẽ, có cuộc sống nền nếp trật tự? Trong chiến tranh thì đánh đâu thắng đó, trong khi bảy dân bản địa sống trong tăm tối thờ cúng đủ loại hình tượng, đủ loại tà thần, mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, cả đời phải sống trong bất an, thường xuyên phải dâng cúng hối lộ thánh thần, sợ bị thần giận, giáng tai họa bệnh tật v.v. Vì vậy, khi phải đối diện với tuyển dân, thì họ rất kính sợ Đức Chúa Trời của tuyển dân, chưa giáp trận đã thua chạy. Thứ ba, tuyển dân có Đức Chúa Trời ở gần và đoái nghe lời cầu nguyện.
Trong một bài dưỡng linh, người viết kể lại rằng,
mỗi ngày nhân viên bưu điện ở thủ đô Jerusalem có đến hàng đống thư không thể chuyển vì địa chỉ không rõ. Trong số này, có một số khá nhiều được nhân viên bưu điện bỏ vào một hộp đặc biệt để tên là Thư gửi Đức Chúa Trời. Hàng năm bưu điện Jerusalem nhận được cả nghìn bức thư viết cho Đức Chúa Trời hay cho Chúa Giê-xu. Các nhân viên phải nghĩ ra một cách
đó là họ đem những bức thư đó đến các khe ở giữa các tảng đá, ở bức tường phía tây Jerusalem, nơi du khách bốn phương thường đến cầu nguyện. Hầu hết các bức thư này có nội dung cầu xin Đức Chúa Trời ban cho có việc làm, có vợ hay có chồng, xin Chúa ban sức khỏe, có thư xin Chúa tha tội, hay có những thư chỉ là lời cảm tạ. Có thư xin Đức Chúa Trời cho người vợ qua đời của ông ta hiện ra cho ông ta trong chiêm bao. Người nào viết thư cho Đức Chúa Trời cũng tin rằng Ngài sẽ đáp ứng nếu bức thư được chuyển đến tận tay Ngài. Câu chuyện trên cho thấy tâm sự thật của một số người, và chúng ta tin rằng những người đó cũng bình thường như chúng ta, và những bức thư viết cho Đức Chúa Trời như thế rất chân thành. Là con dân Chúa, chúng ta có Kinh Thánh là lời Chúa. Câu 7 trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay ghi: Và chăng có dân lớn nào có các thần ở gần như chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời gần chúng ta mỗi khi chúng ta cầu khẩn Ngài chăng? Qua lời Chúa, chúng ta biết Chúa ở gần và Ngài sẵn lòng nghe và đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta, không cần phải viết thư, dù là thư gửi về bưu điện Jerusalem. Tóm lại, khi chúng ta có lời Chúa, tuân giữ và yêu mến lời Chúa, chúng ta sẽ trở thành những người có những suy nghĩ, lời nói và cuộc sống khôn ngoan, đến nỗi người đời có thể nhận ra và tôn trọng niềm tin của chúng ta, kính sợ Đức Chúa Trời chúng ta tôn thờ, và khi cơ hội đến, họ sẽ nhận ra những hình tượng thánh thần họ thờ bấy lâu nay chỉ là tà thần hư không, và tìm đến với Đức Chúa Trời là chân thần qua lời chứng của chúng ta. Lời cầu nguyện của chúng ta với Đức Chúa Trời dần hồi cũng sẽ không chỉ là những lời cầu nguyện vu vơ theo thói quen, nhưng phải là những lời cầu nguyện linh nghiệm, vì Đức Chúa Trời chúng ta rất gần chúng ta, ngay trong chúng ta, trong thân vị và quyền năng Đức Thánh Linh.
Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài hằn liệu lo chu đáo. Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân. Ngài biết rõ những tấm lòng nặn nề vỡ tan. Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhất trong lòng, và Ngài hằn chu cấm cho mùi hương cho xanh chứa thơm hơn. Đời tôi trọn vẹn đời tôi xin dâng chứa ba ngôi. Đời tôi nguyện hoàn truyền sang tình yêu Chúa. Nhờ cười nơi Chúa trong mọi đau. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. ngài hàn liễu lo chu đáo. Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân. Ngài biết rõ những tấm lòng nặn nề vỡ và ngài hàn chú cấm cho vẹn toàn đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu thương, đời tôi nguyện là mùi hương cho danh Chúa thơm hơn, đời tôi trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa ba ngôi, đời tôi nguyện hàn truyền xa đời sống ta. Bạn hãy phó thác cho ngài mọi điều ước mong. Ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy vững tâm thần, hẳn nhờ cười nơi Chúa cho. Nhờ cười nơi Chúa trong mọi
bây giờ xin chúng ta cầu nguyện. Chúng con vừa được nhắc nhở trong lời Chúa rằng Ngài là Đức Chúa Trời ở gần chúng con và Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng con. Xin Chúa rủ nghe và đáp lời như chúng con vừa học biết trong lời hằng sống. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.